Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh. Chương 1. Phật dạy từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, hiểu pháp vô vi, gọi là sa môn, thường hành 250 giới, tu tập thanh tịnh, hành bốn chân đạo, thành a la hán. A la hán có thể bay hay biến hóa, thọ mạng lâu dài, ở đâu thì trời đất nơi ấy chấn động. Thứ là a na hàm. A na hàm khi hết tuổi thọ, linh thần sinh lên từng trời 19, chứng a la hán. Tiếp là tứ đà hàm. Tứ đà hàm còn phải một lần lên, một lần trở lại mới đắc a la hán. Thứ nữa là tu đà hoàng. Tu đà hoàng phải 7 lần tử, 7 lần sinh nữa mới chứng a la hán. Người đoạn ái dục như đoạn tứ chi, không dùng lại được nữa. Chương này nêu chung quả chứng sai khác của sa môn. Muốn chứng bốn quả, sa môn cần phải từ bỏ người thân, xuất gia học đạo, rõ được tâm, đạt được gốc, hiệu pháp vô vi. Bởi lẽ phụ mẫu không bằng lòng thì Phật pháp không cho xuất gia. Xuất gia mà không rõ tâm tính, thấu nguồn gốc, thức tâm đạt bổn, chỉ là lìa tục nơi hình thức mà vẫn bị hữu vi trói buộc, như vậy sao gọi là sa môn? Thức tâm là biết rõ ngoài tâm không có pháp, tức ngộ biến kế vốn không. Đạt bổn là rõ biết tâm tính chẳng thật, tức ngộ y tha, nào khác quyển. Vô vi pháp là rõ biết chân như cùng tất cả các pháp, không một cũng không khác, bất nhất bất dị, tức chứng viên thành thật tính. Sa môn là phạn ngữ, dịch là cần tích, cần tu giới định huệ, chăm tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, trừ diệt tham sân si. Thường hành 250 giới là tăng trưởng học giới. Tu tập thanh tịnh tức tăng trưởng tâm học, hành bốn chân đạo tức tăng trưởng huệ học, là nói quán sát tứ đế mà tu đạo hành. A la hán hợp đủ ba nghĩa: một là sát tặc, hai là ứng cúng, ba là vô sinh, là quả vô học thứ tư của sa môn. Dứt sạch hai hoặc kiến tư của tam giới, bay và biến hóa nói chung cho lục thần thông. Thọ mạng lâu dài là nói ba thứ ý sinh thân, có thể tùy nguyện mà trụ lâu dài. Trụ nơi đâu thì nơi đó chấn động, là nói a la hán trụ nơi đâu thì nơi ấy thiên thần thổ địa đều cảm động, hoặc giả mỗi bước đi của la hán đều làm chấn động cả đất trời. A na hàm còn gọi là bất hoàng, tức quả thứ ba. Trời thứ 19 từ tứ thiên dương lên đến vô phiền là thứ 20, vượt quá 19 tầng dưới. Do nhờ đoạn trừ chính phẩm tư hoặc nên nơi tình cư thiên chứng a la hán, không còn trở lại dục giới nữa. Tứ đà hàm còn gọi là nhất lai, tức quả thứ hai, đã đoạn trừ 6 phẩm tư hoặc ở dục giới, còn lại 3 phẩm nên phải một lần sinh lên dục thiên, một lần trở lại cõi người mới chứng a la hán. Tứ đà hoàng còn gọi là dự lưu, tức quả đầu tiên, đã đoạn kiến hoặc ở tam giới mới dự vào dòng thánh, không còn đọa vào ba đường ác nữa, nhưng hãy còn 9 phẩm tư hoặc của dục giới nên phải thêm 7 lần sinh nữa. Nghĩa là hai lần sinh nơi dục giới thường thượng phẩm, nhậm giận, tham, sân, si mạng. Một lần sinh thượng trung phẩm, hoặc một lần sinh thượng hạ phẩm, hoặc một lần sinh trung thượng phẩm, hoặc một lần sinh chung hai phẩm trung trung và trung hạ phẩm, hoặc một lần sinh chung ba phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm, hoặc sau 7 lần sinh tử mới chứng a la hán quả. Đây là nói theo nhậm giận đoạn, ắt lại bất định. Song tam giới kiến tư tuy có nhiều phẩm nhiều loại, nhưng đều lấy ái dục làm gốc. Hễ đoạn ái dục liền ra khỏi dòng khổ, nên dụ như chặt bỏ chân tay, quyết không sao dùng lại được nữa.
Chú thích chương 1. Một biến kế, gọi đủ là biến kế sở chấp tính, là một trong tam tính, do phàm phu vọng chấp nhận là có vật thật, lại do vọng tình của phàm phu kế độ, xét tính so đo hết mọi pháp, nên gọi là biến kế. Lại vì chỗ chấp mê của vọng tình của biến kế này, nên gọi là sở chấp tính. Dụ như thấy sợi dây ngỡ là rắn thực, chẳng có thực thể của rắn, song vọng tình mê chấp cho là rắn thật, đó là biến kế sở chấp tính. Như người trong nhận thức có ngã ngoài chấp có thực pháp, cũng y vậy dạng pháp hữu vi là pháp do nhân duyên giả hợp tạo thành, chẳng có một thật ngã hay thật pháp nào. chỉ do tự vọng tình nơi mình kế độ mà chấp mê là ngã, là pháp, rồi cho là thật ngã, thật pháp. Điều này gọi là biến kế sở chấp tính. Do nương vọng tình mà tồn tại, không thể lìa vọng tình mà có được vậy. Hai, y tha, gọi đủ là y tha khởi tính. Một trong tam tính làm vạn pháp nương nhân duyên mà sinh khởi. Chữ y có nghĩa nương hoặc nhờ, chữ tha chỉ cho nhân duyên. Lấy chủng tử, A Lại Gia Thức làm nhân duyên trước nhất, rồi dựa vào vô số các trợ duyên khác mà sinh, lìa vọng tình vẫn tự tồn tại. Dụ như dây phát sinh từ các sợi gai, vân vân. Ba, duyên thành thật tính, một trong tam tính thành tựu viên mãn chân thật tính, cũng gọi là pháp tính hay chân như, là thể tính của mọi pháp hữu vi. Dụ như thể tính của dây là sợi gai. Điều này có hai nghĩa: nếu nói pháp tính này tùy duyên là y tha khởi tính, đó là nghĩa của thật đại thừa; nếu nói pháp tính là sở y để thành lập y tha khởi tính, nương pháp tính này để lập y tha khởi tính, đó là nghĩa của quyền đại thừa. Trong tâm tính, biến kế sở chấp tính là vọng hữu, y tha khởi tính là giả hữu, giả có. Duyên thành thật tính là thật hữu, thật có. Lại biến kế sở chấp tính là thật vô, thật không. Y tha khởi tính là tự hữu, giống như có. Duyên thành thật tính là chân hữu, chân thật có. Ba tính này đều có riêng mỗi sự hoặc tròn đủ cả ba nơi một sự. Nhận cho các pháp xưa nay, lông rùa sừng thỏ là có thật, đó là biến kế sở chấp tính. Nhu nơi sự sai biệt của bách pháp, 94 pháp đầu là y tha khởi tính, 6 pháp vô vi sau là viên thành thật tính. Đó là ba tính nơi riêng mỗi sự. Lại dụ nơi đó qua, do vọng tình mê cho qua là thật, thì tướng của qua là biến kế sở chấp tính. Từ nhân duyên sinh, giả hiện tướng của qua là y tha khởi tính, thật thể của qua là viên thành thật tính. Phân tích như vậy, tất các pháp nơi một sự đều có đủ ba tính vậy. Xem Duy Thức Luận quyển 8, Bách Pháp Vấn Đáp Sao quyển 4. 4. Lục Thần Thông, thần có nghĩa không lường, thông hàm nghĩa vô ngại. Các bậc thánh tâm thừa đắc được 6 thứ trí huệ thần diệu khó lường, vô ngại tự tại, gọi là Lục Thần Thông. 1. Lậu tận trí chứng thông. Lậu tận thông, đoạn trừ hết mọi lậu hoặc phiền não, được đại vô ngại, là chỗ tột cùng của tam thừa. 2. Thần cảnh trí chứng thông, còn gọi là thân như ý thông, thần thông hoặc thần túc thông, có sức thần thông biến hiện nên cảnh giới bất tư nghì, nên gọi là thần cảnh thông, có sức thần thông tới lui tự tại các cảnh giới nên gọi là thần túc thông, có sức thần thông biến hiện thân mình tự tại nên gọi là thân như ý thông. Tùy theo trường hợp mà gọi tên, song thường gọi nhất là thần cảnh thông. 3. Thiên nhãn trí chứng thông. Thiên nhãn thông tắc nhãn căn của trời sắc giới, nhìn xa không bị ngăn ngại nên gọi là thiên nhãn trí chứng thông. 4. Thiên nhĩ trí chứng thông. Thiên nhĩ thông đắc nhĩ căn của trời sắc giới, nghe âm thanh không bị chướng ngại. 5. Tha tâm trí chứng thông. Tha tâm thông, biết tâm niệm của người không hề chướng ngại. 6. Túc mệnh trí chứng thông. Túc mệnh thông, biết việc đời trước của mình và người không hề chướng ngại. Trừ lậu tận thông, năm thần thông này là thiền định của hữu lậu, hoặc nương sức thuốc, hoặc nhờ sức thần chú mà đắc được, nên tiên nhân ngoại đạo cũng thành tựu được năm thần thông này. 6 pháp này gọi là trí chứng thông. Do vì mỗi pháp này nương nơi trí mà chứng đắc được thần thông lực. Xem câu Xá Luận quyển 18. 5. Ý sinh thân hay ý thành thân, phạm ngữ là Mano Maya, Ma Nậu Ma, Mano Bạc Gia, dịch là ý sinh thân, ý thành thân, chư Phật, Bồ Tát cùng chư tiên quá sinh thân từ ý muốn, thân đó gọi là quá sinh thân. Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 27 ghi: Ma nậu ma gọi là ý sinh hoặc ý thành, là thân do ý sinh ra. Quyền Ưng Âm Nghĩa quyển nhất Ma Nậu nói đủ là Ma Nô Đạt Gia. Có nghĩa ý sinh thân là nói chư Bồ Tát, chư thiên quá sinh từ ý vậy. 6. Nhậm vận, ngũ ý tự nhiên, có nghĩa mặc cho pháp tự vận chuyển mà không tạo tác gì bằng sức mình. Trong đoạn này, hàm nghĩa hàng dự lưu đã trừ hết kiến hoặc, nên không còn nghi và ái kiến nữa. Song tư hoặc dục giới vẫn còn đủ tham sân si mạng, tư hoặc thuộc thượng thượng phẩm. Tư hoặc này còn nhiều và mạnh, bậc dự lưu phải còn chờ thêm 5 lần sinh nữa mới trừ sạch được tư hoặc. Vì vậy nên chỉ trừ tư hoặc bằng sự nhậm vận, không tạo tác thêm hoặc, còn cứ mặc nhiên cho tư hoặc chuyển vận vậy. 7. Nhậm vận đoạn, đoạn trừ một cách tự nhiên theo bình thường. Ở câu này ngụ ý nói hàng dự lưu, nếu đoạn trừ tư hoặc theo nhậm vận một cách tự nhiên bình thường thì cứ đúng 7 lần sinh ắt trừ sạch tư hoặc, chứng quả A-la-hán. 8. Gia hành đoạn, gia hành hàm nghĩa chuẩn bị bước vào chính vị, nỗ lực gia sức thêm nữa như gia hành đạo, gia hành vị. Ở đây ngụ ý nếu hàng dự lưu nhậm vận đoạn tư hoặc, ắt sau 7 lần sinh mới chứng quả. Còn nếu nỗ lực tu hành hơn nữa để sớm đoạn trừ tư hoặc, gọi là gia hành đoạn, thì thời gian chứng quả sẽ bất định, không chắc chắn, phải trải qua 7 lần sinh mà có thể ít hơn 7 lần.
Chương 2. Phật dạy Sa Môn xuất gia trừ dục bỏ ái, biết nguồn gốc của tự tâm, thấu triệt nghĩa lý sâu xa của Phật, ngộ pháp vô vi. Trong không có chỗ đắc, ngoài chẳng có nơi cầu, tâm không dính mắc nơi đạo, cũng chẳng kết thêm nghiệp, vô niệm vô tác, không phải tu, chẳng phải chứng, không trải qua các gì, mà tự ở nơi cao tục, đó gọi là đạo. Chương 2 này nêu rõ chỗ chứng quả của Sa Môn, tuy có chỗ sai khác, song lý chứng quả không khác. Biết từ dục ái của bậc phàm thánh đồng cư, biết nguồn gốc của tự tâm, ngã chấp vốn không, thấu triệt được nghĩa lý chân đế sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bày của pháp chân như vô vi của sinh không, chúng sinh là không. Biết dục ái của phương tiện hữu dư, biết nguồn gốc của tự tâm, các pháp chấp vốn không, thấu triệt được lý tục đế sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bày của pháp chân như vô vi của pháp không, pháp đều không. Biết dục ái của thật báo vô chứng ngại, biết nguồn gốc của tự tâm đều không và chẳng sinh, thấu triệt được lý trung đế sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bày pháp chân như vô vi của pháp câu không, đều không. Lại rõ biết dục ái ở ba độ chính là không, đó gọi là trừ dục bỏ ái. Biết nguồn gốc của tự tâm, biến kế vốn chẳng thật, thấu triệt được lý chân đế sâu xa của Phật. Một không là hết thảy không, không có giả, không có trung, mà không không, ngộ được nghĩa không như thật của Như Lai Tạng, đó là vô vi pháp. Lại biết rõ dục ái nơi ba độ là giả, gọi là trừ dục bỏ ái. Biết nguồn gốc của tự tâm, y tha như nguyện, thấu triệt được lý tục đế sâu xa của Phật. Một giả là tất cả giả, không có không, không có trung mà không giả, ngộ được nghĩa bất không như thật của Như Lai Tạng, gọi đó là vô vi pháp. Rõ biết dục ái ở ba độ đều là trung, gọi là trừ dục bỏ ái. Biết nguồn gốc tự tâm viên hành vốn đủ, thấu triệt lý trung đế sâu xa của Phật. Một trung là tất cả trung, không có không, không có giả, mà không trung ngộ được nghĩa lìa tức lìa phi, là tức chẳng phải tức của tạng Như Lai, là tức chẳng phải tức của Như Lai Tạng, gọi là vô vi pháp. Pháp vô vi này vốn từ sẵn có, chẳng phải thuộc pháp mới sinh, nên trong không chỗ đắc. Chỉ một chân tâm, ngoài tâm không một pháp, nên ngoài không chỗ cầu. Biết pháp như thuyền bè, nên tâm không dính mắc nơi đạo. Đã đoạn trừ chủng tử của hoặc, nên cũng không kết thêm nghiệp. Chứng được vô phân biệt căn bản thực trí, nên vô niệm. Chứng bất tư nghị hậu đắc quyền trí, nên vô tác. Tu hành đúng chân tính, tu tức vô tu, nên chẳng phải tu. Chứng được toàn tính, chứng không chứng gì khác, nên chẳng phải chứng. Các ngôi vị như kích thước nêu hư không, sông hư không vốn chẳng phải kích thước. Lại như vào biển dò nông sâu, mà nông sâu kia thứ nào chẳng là biển, nên nói là không trải qua các gì mà ở ngôi cao tột, gọi đó là đạo vậy. Tạng giáo tất do việc hiểu chân, nhân việc hồi chân, việc chẳng phải chân đế, nên chân đế không trải qua các gì. Thông giáo chính ngay sự là toàn thể chân, tức sự toàn chân, nên chân đế không trải qua các gì. Biệt giáo ác trung đạo, tùy duyên bất biến, nên trung đạo không trải qua các gì. Viên giáo ác một sắc một hương đều là trung đạo, không trải qua các gì. Do chương một mới biết tính không bỏ tu, do chương hai này mới rõ tu không ngại tính. Lại do chương một mới hay tức mà thường lục, sáu do chương này mới biết lục mà thường tức. Tứ giáo đều luận về tu tính, đều luận về lục tức. Thông suốt được ý chỉ này, tất hiểu được quá nửa các giáo pháp của Phật.
Chú thích chương 2. Một, vô di pháp, pháp lìa các nhân duyên tạo tác, có tam vô di, lục vô di, trạc diệt vô di của tam vô di và chân như vô di của lục vô di, chính là niết bàn. Niết bàn là pháp vô di tối thắng. Di có nghĩa là tạo tác, không nhân duyên tạo tác gọi là vô di, lại không có sự tạo tác của bốn tướng sinh trụ dị diệt làm vô di, tên khác của chân như. Trạch diệt và chân như vô di chính là chân lý chứng được các bậc thánh gọi là niết bàn, là pháp tính, là thật tướng, là pháp giới, tất cả đều là danh xưng khác nhau của vô di. Hai, vô niệm, tức vô vọng niệm, còn gọi là chính niệm. Tông Cảnh Lục quyển 8 nói, chính niệm là vô niệm mà biết rõ, nếu không biết rõ sao thành chính niệm. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận quyển thượng ghi, hỏi, pháp môn đốn ngộ này lấy gì làm tông, lấy gì làm chỉ, lấy gì làm thể, lấy gì làm dụng? Đáp, vô niệm làm tông, không khởi vọng tâm làm chỉ, thanh tịnh làm thể, lấy trí làm dụng. Hỏi, đã nói vô niệm làm tông, chưa rõ vô niệm đây là vô niệm gì? Đáp, vô niệm là vô tà niệm, chẳng phải vô chính niệm. Hỏi, sao gọi là tà niệm, sao gọi là chính niệm? Đáp, niệm hữu niệm vô tức là tà niệm, không niệm hữu vô tức gọi là chính niệm. Niệm thiện niệm ác gọi là tà niệm, chẳng niệm thiện ác gọi là chính niệm. Cho đến niệm khổ lạc, sinh diệt, thủ xả, quán thân, tấm ái đều là tà niệm, chẳng niệm những thứ này tức gọi là chính niệm. 3. Vô tác, không có nhân duyên tạo tác, như vô di vậy. 4. Dị, duy thức lập tu đạo ngũ dị, quán tu lý vạn pháp duy thức, lập thành ngũ dị. 1. Tư lương dị, dị tích trữ tư lương Phật đạo ở địa tiền 30 tâm, trụ, hạnh, hướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tổng cộng 30 tâm. 2. Gia hành dị, dị ở mức cuối của tam thập tâm, sắp vào dị kiến đạo, nhưng còn phải phương tiện gia hành tu tứ thiện căn là đoạn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất pháp. 3. Thông đạt dị, dị thông đạt lý vô ngã nhị không, ở nhập tâm của sơ địa, địa nào cũng đủ tam tâm nhập, trụ và xuất, tức hàng kiến đạo. 4. Tu tập dị, dị tu tập diệu quán để đoạn trừ các dư chướng, từ hàng trụ tâm sơ địa đến xuất tâm thập địa, tức hàng tu đạo dị. 5. Cứu cánh dị, dị cứu cánh đoạn hoặc chứng lý, tức vô học đạo dị. Nói rộng ắt thành tam tăng kỳ tứ thập thất dị do pháp tướng tông lập thành. Xem Duy Thức Luận quyển 19. Nhân quả hợp có 41 dị, nếu trước thập trụ khai thêm thập tính dị, ắt thành 51 dị ở cuối thập địa, khai thêm đẳng giác thành 52 dị. Pháp tướng tông dùng 41 dị, Thiên Thai tông dùng 52 dị, do sự khai hợp khác nhau. 5. Phàm thánh đồng cư, một trong tứ độ, bốn loại cõi Phật, tứ chủng Phật độ do Thiên Thai tông lập ra. 1. Phàm thánh đồng cư độ, cõi này nhân thiên, phàm phu ở xen lẫn với hàng thánh duyên giác, thanh văn, có cả tịnh lẫn quế, như ta bà thế giới là quế độ đồng cư, Tây phương cực lạc là tịnh độ đồng cư. 2. Phương tiện hữu dư độ là cõi của các bậc đoạn sạch kiến tư phiền não, ra khỏi sinh tử của tam giới, gọi là phương tiện vì đây là chỗ sinh về của hàng tu tiểu thừa phương tiện đạo, đoạn trừ kiến tư hoặc, song còn gọi là hữu dư vì chưa trừ hết trần sa và vô minh hoặc. Lại cõi này là trụ xứ của hàng thất phương tiện nên gọi là phương tiện độ. Hàng thất phương tiện gồm hai hàng thanh văn duyên giác của tạng giáo Bồ Tát, 34 tâm đoạn kết thành đạo, nơi hàng Bồ Tát tợ chưa đoạn hoặc nên không sinh cõi này, vì vậy trừ ra không tính. Ba hàng thanh duyên Bồ Tát của thông giáo, Bồ Tát của biệt giáo và Bồ Tát của duyên giáo, cộng chung là bảy hạng. Cõi này còn gọi là biến dịch độ, biến quá y thân của cõi đồng cư thành y thân của cõi phương tiện, sau đó lại biến y thân của cõi phương tiện này thành y thân của cõi Phật báo, nên gọi là biến dịch độ. Lại bảo có chín hạng sinh nơi cõi phương tiện, gồm tạng giáo hai hạng thanh duyên, thông giáo ba hạng thanh duyên bồ, biệt giáo ba hạng, đến biệt giáo Bồ Tát để lục trụ, đoạn kiến tư hoặc, nên lục trụ trở nên sinh phương tiện độ, đó là một hạng, thêm thập hạnh, thập hồi hướng nữa là ba. Duyên giáo một hạng, duyên giáo Bồ Tát thập tính dị, lục căn thanh tịnh, đã đoạn kiến tư hoặc, báo mệnh đã hết, nên sinh nơi cõi phương tiện. Do đó, Quán Kinh Diệu Tông Sớ Thượng nói, chín loại hành nhân cùng sinh cõi này. Lại nói có năm hạng sinh nơi cõi phương tiện, gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Ba quả thanh văn đầu chưa hết tư hoặc, không thể sinh về phương tiện độ, nên tất phải là A La Hán mới sinh được. Song do nơi danh xưng thanh văn nên đề ra đủ tứ quả. Văn Cú quyển 6 nói: năm hạng này đoạn thông hoặc, đồng sinh cõi này đều là Bồ Tát, năm hạng tức tứ quả và Bích Chi Phật là chỉ cho điều này vậy. Lại trong Niết Bàn Kinh nói, năm hạng này sinh phương tiện độ, lần lượt theo thứ tự trải qua 8 dạng, 6 dạng, 4 dạng, 2 dạng, 10.000 kiếp phát Bồ Đề Tâm. 3. Thật báo vô chứng ngại độ, cõi phương tiện là quả báo độ của hàng chứng không lý. Trên nữa là quả báo độ của hàng chứng một phần lý trung đạo. Hành chân thật pháp, cảm được thắng báo, quả báo tù thắng, sắc tâm không ngăn ngại nhau, nên gọi là thật báo vô chướng ngại độ. Chốn trụ xứ thuần của hàng Bồ Tát, không có phàm phu dị thừa, chỉ toàn hàng biệt giáo Bồ Tát thập địa trở lên và duyên giáo thập trụ trở lên. 4. Thường tịch quang độ, thường có pháp thân, vốn nơi bản thể thường trụ, tịch nghĩa giải thoát, là hết thảy các tướng đều vĩnh tịch vậy. Quang nghĩa bát nhã, là trí huệ chiếu soi các tướng, tam đức này phủ trùm khắp, gọi là tạng bí mật, là trụ xứ của chư Phật Như Lai. 6. Chân đế, một trong nhị đế, gồm chân đế và tục đế. 1. Chân đế, chỗ thấy lý tính chân thật của thánh trí là lìa hư vọng, nên gọi là chân. Lý này quyết định không đổi dời, nên gọi là đế. Lại lý tính này nơi thánh là thật, nên gọi là đế. 2. Tục đế, chỗ thấy sự tướng thế gian của mê tình là pháp thuận theo mê tình phàm tục, nên gọi là tục. Đạo lý của pháp phàm tục này quyết không đổi dời, nên gọi là đế. Lại sự tướng này nơi tục là thật, nên gọi là đế. Trong các kinh luận, nhị đế có nhiều danh xưng khác nhau, chẳng hạn như kinh Niết Bàn, kinh Nhân Dương Bát Nhã gọi là Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế, Kim Cương Bất Hoại Giả Danh Luận gọi là Tục Đế và Chân Đế, Du Già Luận và Duy Thức Luận gọi là Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế. Song Tục Đế và chân đế được dùng nhiều nhất. 7. Phương tiện hữu dư, xem chú thích số 5 ở trên. 8. Tục đế, xem chú thích số 6 ở trên. 9. Thật báo vô chướng ngại, xem chú thích số 5 ở trên. 10. Trung đế, một trong tam đế gồm không đế, giả đế và trung đế do Thiên Thai Tông lập ra. 1. Không đế, chỉ bày đạo lý cho mọi sự vật do nhân duyên sinh, thể tính đều thật không. 2. Giả đế, chỉ bày đạo lý thể tính tuy không, nhưng giả tướng thật tồn tại. 3. Trung đế, chỉ bày đạo lý nhất như, hai tính không giả bất nhị. 11. Như Lai Tạng, chân như trong phiền não gọi là Như Lai Tạng, chân như ra khỏi phiền não gọi là Pháp Thân. Theo phẩm Như Lai Tạng, trong Phật Tín Luận, tạng gồm ba nghĩa. 1. Sở nhiếp nghĩa, chân như lập nơi chúng sinh dị, tất hàm chứa cả hai môn hòa hợp và bất hòa hợp. Sinh mọi nhiễm pháp là hòa hợp môn, sinh hết thảy tịnh pháp là bất hợp môn. Tất cả các pháp nhiễm tịnh đều nhiếp nơi tính của Như Lai, tức chân như, nên gọi là Như Lai Tạng. Nói cách khác, tức chân như nhiếp mọi pháp, Như Lai chứa hết thảy pháp vậy. Lăng Già Kinh quyển 4 ghi: tạng của Như Lai là nhân thiện và bất thiện, thường hay biến khắc, hưng tạo hết thảy chúng sinh. Thắng Mang Bảo Quật Hạ Bổn nói: hết thảy chúng sinh không ra khỏi chỗ nhiếp của Như Như, nên gọi là tạng, tức chúng sinh là chỗ nhiếp của Như Lai vậy. Đó là Như Lai chứa tạng chúng sinh. Khởi Tín Luận Nghĩa Ký Thượng nói: Như Lai tạng tâm hàm chứa cả hai môn hòa hợp, bất hòa hợp, đó là ở chúng sinh dị. Nếu ở Phật địa tất không có nghĩa hòa hợp. 2. Ẩn phúc nghĩa, khi chân như ở trong phiền não, bị phiền não đậy che, ẩn phúc Như Lai tính đức, khiến không thể hiện được, nên gọi là Như Lai tạng, là chúng sinh phiền não chứa tạng Như Lai. Thắng Mang Kinh nói: vô lượng phiền não tạng ràng buộc Như Lai tạng. Lại nói Như Lai như vậy, pháp thân không lìa phiền não tạng gọi là Như Lai tạng. Lý Thú Ba La Mật Kinh nói: hết thảy hữu tình đều là Như Lai tạng. 3. Năng nhiếp nghĩa, chân như tại phiền não hàm nhiếp hết thảy công đức của các quả các địa, nên gọi là Như Lai tạng. Chim Sát Kinh Hạ nói: lại nữa, tâm kia gọi là Như Lai tạng, vì đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghì các nghiệp vô lậu thanh tịnh. Khởi Tín Luận nói: Như Lai tạng, vì đầy đủ vô lượng tính công đức. Thuật Tán Quyển Hạ nói: tạng có nghĩa kho chứa, tất cả công đức sở hữu của chư Phật đều nơi trong đó, nên gọi là Như Lai tạng. Công đức hiện hành chưa thể khởi, nên không gọi là pháp thân. Khởi Tín Luận Nghĩa Ký Hạ Bổn nói: khi ẩn hay xuất sinh Như Lai, năng nhiếp nên xuất sinh vậy, nên gọi là Như Lai tạng. Khi hiển là chỗ y chỉ của vạn đức, nên gọi là pháp thân. 12. Lục tức, phạm hành vị của Bồ Tát Đại Thừa có thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, cộng chung 52 vị như Hoa Nghiêm Kinh đã kể. Thiên Thai Tông gọi đây là hành vị của biệt giáo Bồ Tát, và lập riêng hành vị của viên giáo Bồ Tát là lục tức vị. 1. Lý tức, hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, hữu Phật vô Phật, tính tướng thường trụ, lại một sắc, một hương nhất nhất đều là trung đạo. Lý tính tuy như vậy, song vì chưa được nghe nên chưa được biết điều này, do vậy nên đồng phàm phu chỉ bằng Phật ở nơi lý tính, do vậy gọi là lý tức. 2. Danh tự tức, hoặc từ tri thức, hoặc từ kinh điển, được nghe đạo nhất thật Bồ Đề, như đã nói ở trên, mà thông đạt điểu giải trên danh tự, biết hết thảy đều là Phật Pháp, đều có thể thành Phật. 3. Quán hành tức, chẳng những hiểu trên danh từ, còn tu hành theo giáo pháp, tâm quán rõ rồi, lý huệ tương ngưng, ngôn hành đồng nhất. Vị này tu tùy hỷ, đọc tụng các thứ ngũ phẩm. Trong kinh Pháp Hoa, quán hành gọi là ngũ phẩm đệ tử vị. 4. Tương tợ tức, mới nhập vào vị thập tính của biệt giáo, phát loại tợ quán hành chân vô lậu. Nhập vị này, tất đắc công đức lục căn thanh tịnh như kinh Pháp Hoa nói, nên gọi là lục căn thanh tịnh vị. 5. Phần chân tức, nương quán lực của tương tợ, phát chân trí mới bắt đầu đoạn một phần vô minh, thấy được Phật tính mở bảo tạng, hiện chân như gọi là phát tâm trụ, từ đó về sau, từ từ cửu trụ cho đến đẳng giác, cả thảy 41 vị, phá từng phần 41 phẩm vô minh, thấy từng phần pháp tính. 6. Cứu cánh tức, phá phẩm vô minh cuối thứ 42, phát khởi giác trí cứu cánh viên bản, tức diệu giác vậy. Lục chỉ cho thứ tự trước sau, sâu cạn, tức có nghĩa lý vị tức là danh tự vị, cho đến chính là cứu cánh vị, hiển trước sau không khác. Tuy do trí ngộ, tỉnh, mê có sâu cạn mà có sáu loại khác biệt, song thể tính của chúng không hai mà chính là